hồi đó sư có cái thí dụ là mình tất cả chúng sinh đó, mình trên bước đường tu trì thì cũng như là hầu hết chúng sinh đi
đi lên núi mà
theo cái dòng khu ốc đó, đi rất là chậm trên dòng khu ốc, nhưng
có những cái pháp tu mà thầy tổ chỉ mình đi con đường thẳng tắc, mà pháp môn bên nhà Phật đó là pháp môn đốn giáo đó. Thì cái này thì phải có cái, một là có phương tiện, hai là có cái đầy đủ nghị lực để đi thẳng. Như Phật tử thấy ví dụ như mình đi lên núi là nó có đường, mà nếu mà ta xẻ đường đi luôn luôn, ta đi vòng vòng hay là cong cong thế nào cho mình dễ đi lên. Còn bây giờ người nào mà có đầy đủ là ta đi không có đi đường vòng nữa, mà ta đi con đường thẳng. Thì đi đường thẳng, một là không có đường mòn, hai là những cái nhiều cái bực đá gồ ghê ha, có đi. Thì sư nói nếu nhân viên cái pháp môn tịnh độ mình cũng vậy đó, là có thể là nó con đường tu tắc, nhờ có sở dĩ nhờ con đường tu tắc đó là nhờ đại nguyện Đức Phật A Di Đà, là ngài có thể là tiếp viện cho mình cái đại nguyện đó, là đi thẳng, có thể đi thẳng tắc là một đời này, ngay kiếp này mình tu đúng cách rồi sẽ về Tây Phương Cực Lạc, là thoát khỏi tam giới, ngài có nói thoát khỏi sinh tử luân hồi, và từ đến đó mà mình tu tập để được kết quả luôn. Thì sư thí dụ rằng như là Đức Phật A Di Đà đến cuối cùng á, như tất cả pháp tu nào, tất cả những hạnh nguyện dầu tu bên tiên hay là bên đại thừa hay là bên tiểu thừa gì, cũng đến thoát khỏi sinh tử luân hồi là mục đích đi ha, cứu cánh là ở trên chốc núi. Thì như trên chốc núi đó là cái cứu cánh mà mình đi rồi thì mình đi con đường, một là đi tiệm tu là mình đi vòng vòng, còn nếu đốn ngộ tu đi tắt, mà mình đây có thể nói là con đường tu tắt là một kiếp này mình thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và tại sao nhờ được vậy? Là nhờ đại nguyện Đức Phật A Di Đà. Thì sư nói cũng như Đức Phật A Di Đà đứng trên đỉnh núi mà kéo mình lên, dây kéo mình lên, mà không phải kéo một người mà muôn ngàn người, ngày kéo cũng được hết nha. Đó rồi, có cô lễ thì qua hổng cô lễ hỏi như vậy nè, phải lỗi tôi sư như vậy là Đức Phật A Di Đà có kéo sư, lấy dây mình nắm rồi Đức Phật kéo là sao? Thế bây giờ sư xin lặp lại cho tự ý niệm này, cái này là cái câu thí dụ, phải không? Cái này là cái câu của sư thí dụ. Thí dụ rằng á, tôi nói đường lên núi, thì bây giờ Đức Phật A Di Đà như là mình có sợi dây mà ngài kéo mình lên, dầu kéo bực, nếu mình cầm sợi dây mà mình đi theo cái triền núi, dầu núi dốc đứng, dầu núi hiểm trở, dầu núi trơn trượt gì, mình nương dây đó Đức Phật A Di Đà kéo mình nương lên là được vậy, phải không? Thì cái đó là cái thí dụ. Còn cái này bên ngoài là nguyện lực Đức Phật A Di Đà, vì cái nguyện lực đó A Di Đà là cũng như sợi dây, mình nắm cái danh hiệu ngài không rời thì mình cảm ứng ngài để về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải Đức Phật A Di Đà đưa dây cho mình kéo. Sư thí dụ phải không? Chứ không phải Đức Phật A Di Đà lên rồi đưa dây cho mình nắm dây mình kéo về Cực Lạc, không phải vậy. Mà sư thí dụ nó thí dụ rõ lại, nghe không? Thí dụ rằng trên núi, trên đỉnh núi cao kia là Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà đưa ở đó mà mình thòng nhiều sợi dây, có thể là ngàn muôn sợi dây mà ngài kéo lên lần một được, phải không? Thì xuống nói rằng á, mình không phải riêng cõi Ta Bà mình, mà trong những cõi khắp trong mười phương đều có chúng sinh có niệm Phật và nguyện về có Phật. Và đồng thời nếu một giờ đó, một phút đó tắt hơi một lượt cũng được, nếu mà tu đúng cách cảm ứng là cũng được về có Phật này là cả, đó không? Thì sư muốn nói rằng cũng như mình ở dưới chân núi mà mình nắm sợi dây cho chắc, Đức Phật là sẽ kéo mình lên, có một gì như lực sĩ vậy đó, kéo mình lên được hết trơn chắc núi một lần. Rồi không phải tại sao vậy, có mình Đức Phật A Di Đà mà ngàn muôn người muốn về, nguyện về cõi Tây Phương Lạc một lượt trong một giờ đó, phút đó, làm sao Đức Phật tiếp độ cho đủ hết? Sư xin thưa, tinh thần Phật độ cảm ứng cũng như là mặt trăng mà hiện trên dòng sông vậy đó. Nếu mà nước trong là trăng hiện, ở trên trời có một trăng, một mặt trăng mà thôi, nhưng mà trên này có dũng nước nào, dòng sông nào mà trong, đều bóng trăng hiện cả. Ngàn muôn triệu ức tỷ cái dòng sông, tỷ dũng nước đều có bóng trăng hiện được hết, phải không? À, nói vậy đó. Thì khi mà mình vào giờ đó mình cảm là ứng mà, chứ đâu phải Đức Phật phải đi rước từ người đâu, đó, Đức Phật ngày nào cũng dẫn ở thế vực lạc, nhưng mà cảm rồi mình với Phật giao nhau, khi mình cảm ứng đạo giao nhau là mình ảnh này làm thiện về tôi được lạc, phải không? Tiếp dẫn nó vậy đó. Thì bây giờ tự thấy rõ ràng cái thí dụ rất dễ hiểu thôi, trên trời mà trăng thôi, mà nước trong là trăng hiện hết à, ha. Thì khi mà tâm mình trong rồi, giờ phút đó là trong sáng rồi, cảm ứng rồi, thì mình với được anh đương giao giao hòa nhau và mình ứng như thế phương cực lạc thế thôi, ha. Vậy là Phật tử rõ vấn đề, và cái thí dụ và cái bên ngoài nó có một cái mà tế nhị khéo hiểu vậy đó. Rồi bây giờ đến cái đoạn tiếp kỳ rồi, có người hỏi rằng mười phương đều có tịnh độ mà chỉ khen ngợi Tây phương và cầu nguyện giảng sanh về đó là sao? Phật tử nghe hiểu cái câu rõ cho người ta hỏi như vậy nè. Có người hỏi đó, không những mà riêng Tây phương cực lạc cõi Đức Phật A Di Đà không sao, mà mười phương pháp giới đều có cõi tịnh độ và có được có chư Phật nữa trên. Thì hỏi người ta hỏi tại sao mà mình chỉ khen ngợi trong kinh sách hay Đức Phật chỉ khen ngợi Tây phương thôi và khuyên mình cầu nguyện giảng sanh về đó là ý sao vậy? Mình tu phải, mình phải hiểu ý đó chứ. Đó thì Phổ Triệt Ngộ á, ngài mới giảng thế này đáp: có nhiều nguyên cớ. Một là do miệng Phật nói ra chỉ bảo rõ ràng. Đó, ngài nguyên cớ thứ nhất á, là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra và giới thiệu cho mình. Thì trong đó có cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Hùng Đại Bổn, còn kinh A Di Đà kinh đó là tiểu bổn, và cuốn Quán Vô Lượng Thọ. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ba cuốn kinh đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng sinh gọi ta bà mình đây nè, ha. Thì có tại cõi Tây phương cực lạc đó, và cũng là giới thiệu cho mình và khuyên chúng sinh, ha, hay là khuyên tất cả Phật tử này là để mình tín hạnh nguyện đầy đủ để về của Phật, để mà tu tiếp tới thành Phật đó. Cho nên mà tổ nói là do nơi miệng Phật nói ra và chỉ rõ ràng. Điểm thứ hai, vì các kinh điển đại thừa hiển và mật đồng chỉ về đó cả. Đó, thì dầu các kinh đại thừa mà chỉ về hiển giáo và mật giáo đều giới thiệu về của Phật A Di Đà. Chẳng hạn như đâu phải là kinh Hoa Nghiêm, đâu phải là hẳn là nói gì chỉ tịnh độ đâu, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng là khuyên mình về Tây phương tịnh độ. Hay là cuốn Thủ Lăng Nghiêm cũng khuyên mình về Tây phương tịnh độ. Thì rất nhiều cuốn kinh là cuối cùng rồi là cũng khuyên mình về Tây phương tịnh độ. Cũng như cuốn Đại Thừa Khởi Chánh Luận, rốt rồi cũng là khuyên mình về Tây phương tịnh độ, là để trụ vực bất thối kiến. Điểm thứ ba, khiến cho người mới phát tâm chuyên chú một cảnh đặng dễ thành tam muội. Chẳng hạn như bây giờ mình niệm chư Phật khắp trong mười phương thì cũng được tốt đó. Như là Phật tử có nhiều người tụng kinh giảng Phật á, nhưng mà nó chi phối mình quá, tâm mình còn yếu, tâm mình chưa được nhất tâm. Hiện bây giờ đây nó còn nghĩ ngợi đủ điều, nó tính toán đủ chuyện, nó vọng niệm đủ thứ. Mà bây giờ mình đã trên con đường tu tập rồi thì tất cả pháp tu Đức Phật, dầu hiển giáo, mật giáo, thiền tông, tịnh độ tông hay là luật tông, ha, pháp hoa tông gì nữa, cũng là cuối cùng Đức Phật chỉ cho mình đến cái tịnh tâm. Mà đến tịnh tâm rồi là mình, nếu mình niệm nhiều danh hiệu Phật quá, mình cũng không khó tịnh tâm được lắm, nó tản tâm, ha, tán tâm đi. Vì là đó cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy vậy đó, thì mới khuyên mình niệm một danh hiệu Phật thôi, để hướng về một cõi Phật thôi, đặng cho tam muội dễ thành. Phật tử thấy tổ nói có nó đầy ý kỹ lắm. Tam muội có nghĩa là chánh định, niệm Phật tam muội có nghĩa là niệm Phật chánh định, là niệm Phật được nhất tâm bất loạn rồi đó, là niệm cho nó nhường nhã thêm. Đó. Thì trên cái trường tu tập của Phật tử, làm sao mình có đặt cái nền tảng là được nhất niệm trước? Nhất niệm là đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ làm sao không rời danh hiệu Phật. Đó, luôn luôn tổ thầy nhắc mình như vậy. Và khi mình được nhất niệm rồi, đó là cái nhà an ổn nhất trong cuộc giảng sanh. Tự đi cho đó ha. Đó. Thì trong này tổ cũng nói là Nếu mà chuyên chú vào một cảnh thì đặng dễ thành tam muội. Tam muội là nó làm trong chánh định, nó nhuần nhã, niệm Phật được nhuần nhã là sư nói rằng kết quả. Nếu mình được niệm Phật được dừng không niệm khác là nhất định là kết quả 100%, dù không cái nào mà kêu dạng người tu dạng người đổ. Còn mà mình để chi phối quá, nếu mình trường hợp mà mình để chi phối quá, mình niệm không được nhất tâm thì hy vọng là 10 niệm sau cùng, nhưng mà hy vọng chứ không chắc, phải không? Đi đôi khi mà tới giờ lâm chung mà thân thần yếu quá, hay là gia đình khóc lóc hay luyến luyến quá, hay là mình bị chi phối cái tâm niệm mình, thì cái 10 niệm sau cùng nó không được kết quả trọn vẹn. Còn bây giờ nếu mình đủ sức niệm, đầy đủ lực công phu thì cái gì thì cái, dầu gia đình khóc lóc, dầu con cháu quyến luyến, dầu hoàn cảnh như thế nào, mình cũng nhất tâm. Vì tại sao? Vì hiện tại nhiều hoàn cảnh trắc trở khó khăn, thấy không? Nhiều hoàn cảnh không được như ý muốn mà mình đều nhất tâm niệm Phật được, chứng minh rằng hiện tại mình đây đã được rồi, thì tới giờ lâm chung mình phải được thôi, phải không? Điểm thứ tư, vì 48 lời nguyện làm duyên và 10 niệm làm nhân. Đó, thì trong 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà là đầy đủ cái nhân duyên cho mình, là khiêu gợi cái nhân duyên đầy đủ tốt đẹp. Trong đó 48 đó là rất là tả cái lời nguyện này, đó là tả ngày cây ngọc lá vàng, 7 hàng lan can báo, 7 hàng lưới báo, đó rồi 7 hàng cây báo, rồi cây ngọc lá vàng, đất vàng rồng, muốn ăn quan muốn mặc có mặc. Thì trong 48 lời nguyện thì cũng nó nằm trong chi phối trong kinh A Di Đà đó, thì mình thấy rằng rất là ít, là rất tốt đẹp, cho mình dễ nhàm chán cõi này để về cõi Phật. Mà khi mình nhàm chán cõi này á, mình nguyện về cõi Phật được là dễ cảm ứng với Đức Phật, dễ cảm ứng trong 48 lời nguyện đó, nha. Và là 10 niệm làm nhân là như Phật tử thấy trong cái bài mà của Từ Dân Sám Chủ đó, chắc thì nói đa số sư khuyên Phật tử mà nguyện cái bài đó đó, nha. Thì trong bài nguyện đó, bài nguyện thứ 18 nó có một câu là tất cả sinh trong mười phương trước giờ lâm chung nhớ đến ta và niệm ta 10 tiếng, nếu ta và chư thánh chúng không đến trước người đó thì nguyện sẽ không thành Phật, thấy không? Thì cái đó là cái 10 nguyện đó là đầy đủ đức từ bi, đại từ đại bi của Phật thể hiện trong đó, nha. Thì làm sao mà tới giờ lâm chung mình ráng giúp ta buông xả của ta bà này, một lòng một dạ về có Phật được, nha, là sẽ được cảm ứng ngài, sẽ được về có Phật. Đó. Thì trong đó ngài nói là vì 48 lời nguyện làm duyên và 10 niệm làm nhân. Điểm thứ năm, Phật A Di Đà đối với chúng sinh cõi này có nhân duyên riêng, là trong cái những cái nguyện Đức Phật á, và những cái nguyện nào á, thì cũng cứu vớt chúng sinh, cứu độ chúng sinh đau khổ, mà cõi mình đây là cõi đau khổ hơn những cõi khác nhiều. Vì lẽ đó cho nên là một là điểm Đức Phật ấy là đầy đủ nhân duyên với cõi ta bà mình, và cũng có nhân duyên những cõi khác, những cõi tịnh độ hay những cõi chúng sinh khác nữa, nhưng mà cõi mình được chú ý nhiều hơn vì cõi mình khổ nhiều. Và điểm nữa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu thẳng, tại sao không giới thiệu những cõi Phật khác mà giới thiệu thẳng cõi Phật A Di Đà và nói về cõi Phật A Di Đà rất nhiều. Cho nên vì đó cho nên biết là Đức Phật A Di Đà có đầy đủ nhân duyên với cõi mình, mà có đầy đủ duyên cõi mình á, này đã tạo sẵn rồi thì chỉ cho mình theo đó mình tu đúng cách sẽ được kết quả cảm ứng. Coi như chúng sinh ở cõi này chẳng luận cả tăng người tục, kẻ nam người nữ, kẻ già người trẻ, kẻ thiện người ác, trong lúc trực tiếp những hoàn cảnh quá thuận, quá nghịch, quá khổ, quá sướng, phần nhiều trong miệng phát ra một tiếng niệm Phật A Di Đà, chớ không niệm Phật nào khác. Đó. Mà nổ cái nhân duyên, tại sao mình niệm Phật A Di Đà nhiều là đúng ra cũng nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho mình. Đấy ha? Nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho mình ra qua ba cuốn kinh, ba kinh xin nói nãy đó. Ha? Thì đa số chúng sinh từ cái tăng người tục, cái nam người nữ, già trẻ bé lớn, người thiện, người ác, luôn luôn gặp cái cảnh gì cái ai nào Phật. Mình ở đây coi dễ chứ, ở ngoài ngoài Bắc á, người ta không được chỉ dẫn cái pháp tu nhiều đâu, nhưng mà tâm thiện người ta cũng có nhiều lắm. Cho nên mà khi Phật tử mà đi chùa Hương đó ha, vui lắm, gặp mấy bà đi là ai là Phật, ai là Phật, đi luôn, gặp cái bà nào cũng vui lắm. Ai là Phật cái chào vậy thôi, quý thương ai là Phật lại là nơi ngộ lắm. Còn mình đây về khi ít á, ở ngoài là mấy bà gặp là ai là Phật à, thế ha. Thành ra mình thấy cái đó là thể hiện rõ ràng. Vì thế đó cho nên mình ở đây á, có những đầy đủ nhân duyên với Đức Phật ngay nào vậy lắm. Thế thì ai khiến mà thành như vậy? Đó cũng bởi chúng sinh cõi này gọi nhờ giáo hóa của Phật đã lâu đời và cảm thọ ơn Đức Phật đã nhiều kiếp có nhân duyên sâu xa với Phật. Thì tại sao vậy? Thì nói rằng cái cõi này là nhờ mình nhờ nhiều kiếp nhân duyên với Phật rồi. Mình thấy ha, mà mình thấy Phật tử được nghe kinh Đại Thừa, mà Phật tử được nghe cái pháp môn mà thẳng tắc, thế là thoát khỏi sanh tử luân hồi, mà có cái niềm tin cho vững chãi và tu tập, thì mình biết rằng không phải thì không mà được. Nếu không mà được thì không có nhân thì sao có duyên, không có duyên mà nhân duyên thì sao có quả. Thì mình có nhân thế nào đó, mình gieo nhân nhiều đời nhiều kiếp với Đức Phật rồi, với chư Phật rồi, thấy không? Cho khi nào mình nghe được cái danh hiệu Phật là mình đầy đủ cảm kích ngay, đầy đủ kích thì mình gieo duyên nhân với ngày rồi. Thì bây giờ gặp danh hiệu ai đó Phật là mình trong tâm làm những nó rung cảm thôi, ha, là mình muốn niệm Phật để nguyện gì có Phật. Giả kinh Di Đà do ngài La Thập đầu tiên dịch ra, sau có tổ Huệ Diễn ở chùa Đông Lâm cùng với 123 người kiết xả niệm Phật. Số người ấy quá diệt trong lúc lâm chung đều có điềm tốt lưu lại, thậm chí như chim anh giỏ mà trong khi chết còn có tướng tường thoại đủ biết chúng sinh có duyên sâu với Phật A Di Đà. Mà tự thấy kinh Di Đà do ngài La Thập dịch, mà đọc cái lịch sử ngài La Thập là một vị đại Bồ Tát tái kiếp, mà khi ngài ra đời rồi ngài dịch kinh rất hay và thuyết pháp giảng đạo là chuông thao thao bất tuyệt đó. Mà nhỏ, hồi nhỏ là biết ấy rồi đó. Cho nên hồi nhỏ, hồi ngày 6-7 tuổi theo mẹ vô chùa, rồi gặp cái bát đó để trên chùa thờ đó, rồi ngày lấy ngày mà ngày úp vô đầu, cái ngày úp vô đầu thì ngày tỉnh bơ, hồi đó úp đầu tỉnh bơ. Nhưng mà ngày đó ủa mình nhớ xíu mà cái bát thì nặng mà sao bây giờ mình úp vô đây mình chịu nổi, cái nói gì nó trì nặng xuống. Cái ngày ngồi ngộ giảng pháp di tâm, thấy không? Hồi tại sao hồi úp á, rồi mình thấy nhẹ, người úp vô rồi không thấy chẳng á. Nhưng mà nó ủa mình nhỏ cái bát nặng sao mình để vô đây thì mình không thấy nặng, nói rồi cái bát trì nặng xuống liền. Thì ngày mới ngộ cái pháp giảng pháp di tâm do tâm niệm mình nó nặng vậy. Thì hồi nhỏ là ngày ngộ rồi, nhưng mà lớn lên rồi tới ở cái nước nào đâu thì cũng như mấy vị vua mà giành ngày đó, đến đổ mình đánh giặc để giành ngày về đó, thấy không? Mà khi ngày về sau cuối cùng á, ngày dịch kinh, đem ngày dịch kinh, mà dịch kinh rất là hay. Bởi vì trong tiền kiếp này nó là trong vua liền kiếp về trước rồi, ngài đã từng vị dịch giả vừa pháp sư mà dịch kinh rồi, đó kinh của chư Phật mà dịch rất sát rất hay. Thì vì đó cho nên ngài chấp nhận mà dịch những quyển kinh A Di Đà này. Thì một vị Bồ Tát đâu phải chuyện thường, đâu có dịch kinh bậy bạ, tìm kinh nào mà muốn dịch đâu, phải không? Ngài xác định rằng kinh của Phật và kinh là đúng chánh lý thì ngài mới dịch, phải không? Rồi đến nữa ngài Huệ Diễn đại sư là ngài kết trong niệm Phật, thì ngài theo kinh sách của Phật đó, rồi ngài mới là ở bên Tàu đó, thì ngài làm vị tổ để khai sáng pháp môn tịnh độ. Và trong đó khi mà ngài khai sáng, ngài xiển dương pháp môn tịnh độ, thì có 123 người vào trong núi cùng tu với ngài, xin theo tu. Xuất gia có, đôi khi cư sĩ có, như ông Lưu Di Văn đó là cũng cư sĩ, nhưng mà ở trong đó tu luôn, cũng đồng niệm Phật luôn. Thì khi mà ở tu một thời gian sau, thì vị nào giờ lâm chung cũng có ứng chứng, biết trước ngày giờ và báo tin rồi. Và tới ngày về đi là Đức Phật A Di Đà đến trước, là mấy ngày cũng nói à Đức Phật A Di Đà đến trước.
123 người đều giảng sanh, hết 123 người. Cho nên này tổ mới lập lại vậy đó. Đó là tổ Huệ Diễn ở chùa Đông Lâm đó, cùng 123 người kiết xả niệm Phật. Số người ấy quá diệt trong lúc lâm chung đều có điềm tốt lưu lại. Rồi nó đổi mà thậm chí như chim anh giỏ trong khi chết còn có tướng điềm, tướng tường thoại đó, là đủ biết thì chúng sinh cõi này nhân duyên Đức Phật hay nào. Thì Đức Phật hay nào đó là cũng như Đức Phật Thầy nói, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, nếu tính tâm tính nguyện vụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng. Dầu tiên phàm thánh gì đó ha, là chúng sinh đó, nếu mà có tính nguyện vụng hành đầy đủ thì sẽ được cứu cánh về nơi an dưỡng. Thì trong đó đó là không phải nhất là mình thành lòng mình niệm Phật được là sẽ được kết quả. Dương chim anh giỏ như kim sáo vậy đó, thì có trong chùa nó có thầy có nuôi, rồi mỗi bữa thầy niệm Phật các biểu nó niệm theo, tập nó nói chuyện rồi nó niệm theo. Thì khi mà khách đến rồi ai là Phật là Phật, thì khi mà con chim nó chết rồi đó, rồi thầy thương nó rồi cũng chôn đàng hoàng rồi, thì nơi ngay ngôi mộ đó nó mọc lên cái hoa sen, ngọc hoa sen. Thì khi người ta đào hoa sen nó mọc lên, thấy ngộ anh đào ngay xuống rồi thì cái hoa sen từ lưỡi con sáo nó lên. Thì con tưởng là mình ứng cái điểm đó là đúng cái điểm là giảng sanh đó. Thì con xúc vật mà còn giảng sanh được, huống chi mình thành lòng mình niệm không được hay sao? Nha. Kinh Vô Lượng Thọ nói, sau khi các kinh diệt hết, ta còn dùng nguyện lực lưu kinh này lại trụ thế 100 năm để độ thoát chúng sinh hàm thích. Sau này lần lần đó, giặc giả loạn động nổi lên, rồi kinh sách đốt phá, chùa chiền bị đốt phá, thì không còn kinh nào. Nhưng mà Đức Phật dùng cái thần lực để lưu lại kinh Vô Lượng Thọ. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ là trong đó là có 48 lời đại nguyện Đức Phật hay nào. Người nào được tin, hiểu, tu trì theo đó thì được giải thoát. Chứ ngoài là kinh mất hết, kinh cậy mất hết, không còn cái pháp nào nữa. Và sau này lúc loạn động rồi thì chỉ có giữ 6 câu hồng danh, 6 chữ hồng danh nha, mà mình niệm rồi mình nguyện gì có Phật thì sẽ được kết quả thôi đó. Ý Đức Phật nói vậy đó. Thì sau này Đức Phật sẽ dùng thần lực Phật mà lưu lại kinh Vô Lượng Thọ trong 100 năm và giúp nha, đến một thời kỳ đen tối nào đó để chờ đón Đức Phật Đại Bồ Tát Di Lạc xuống thị hiện làm Phật cho có mình nha. Vậy không phải pháp môn niệm Phật là một pháp dễ tu trì, nhiếp cơ được rộng, dễ nhập đạo, lại thành tựu được mau hay sao? Nha, ông tự thấy. Vậy pháp môn niệm Phật là một pháp tu dễ tu trì, nhiếp được cơ rộng. Chẳng hạn như dễ tu trì là chỉ Phật tử cho nó vào Đức Phật chỉ dạy nó là Nam Mô Di Đà Phật, thì suy nghĩ rằng vị nào cũng niệm được hết chứ. Nha, đó. Là nhân cơ được rộng là gì? Là cơ cảm chúng sinh bực trong vậy chứ căn cơ của mình đó, căn cơ bực thượng, căn cơ bực trung, căn cơ bực hạ. Bực thượng là gì? Bực thượng là nhiều đời nhiều kiếp, những vị đó đã nhiều đời nhiều kiếp tu trì rồi, tâm mình khi mà mình trở vào cõi này nữa, tâm mình thanh tịnh sẵn, đầy đủ sáng suốt, học một biết mười, phải không? Thì đó là bực thượng. Rồi đến bậc trung là mình cũng thường thường thôi, cũng biết là làm lành, làm hiền, tu trì, gặp đạo cũng đến, lo tu trì. Rồi bậc hạ là căn cơ nó thấp kém quá, khi nhớ, khi quên. À, khi muốn tu, khi muốn không, cái nghiệp lực nó kéo rồi. Nhưng mà người nào cũng thành lòng niệm Phật và nguyện gì có Phật được kết quả cả. À, đó là trong ngày tổ nói là nhiếp cơ được rộng đó. Thấy không? Nhiếp cơ được rộng. Còn bậc thiền á, bên tu thiền là chỉ để dành riêng cho người nào bậc thượng căn. Tại sao? Vì bậc thượng căn đầy đủ sáng suốt căn lành rồi mới có đủ sức để nhận tâm mình, kêu ngộ chân tâm mình. Mà ngộ chân tâm mình mà rồi qua cái giai đoạn đó là sống ở chân tâm. Khi tâm mình tự thiệp thanh tịnh sống được. Chứ bây giờ tâm mình nó cứ vọng loạn hoài, vọng loạn quá nhiều đi thì mình không đủ sức để sống chân tâm mình thanh tịnh đâu. Phải không? Đó. Khi nào mà bên thiền nó tu làm sao cho kêu hết vọng hoàn toàn mới quần chân. Chứ khi mà trước về lâm chung còn một sợi chỉ vọng niệm cũng nó thừa sức đưa mình đi sanh tử luân hồi. một chút xíu vọng niệm thôi. Ha, à, thì tại sao nữa một chút xíu vọng niệm mà đưa mình sanh tử luân hồi lại? Là vì trong tàng thức mình, trong vô lượng kiếp nó chứa, tiềm ẩn chứa những cái hột giống sanh tử luân hồi sâu đậm. Ha, rồi tới giờ lâm chung mà cận tử nghiệp đó mình không nhiếp tâm được để tâm thiệt thanh tịnh, thì một sự chỉ giọng đó mà một muôn ngàn cái giọng đó, nó nối theo, nó đưa mình đi đến chỗ cái căn nghiệp đó. Vì thế đó cho nên là bây pháp môn tịnh độ là rộng. Rồi bây giờ tại sao mà nó rộng bậc hạ mà được? Thì bậc hạ được là như chỉ nói gì, cố gắng thành lòng niệm 10 niệm sau cùng là nhờ nguyện được Đức Phật Di Đà và mình được giải Phật. Đó, đó. Xét như thế thì biết thời đại càng rốt sao chừng nào, pháp môn niệm Phật càng đối cơ thích đáng. Thì nếu mà xét như vậy đó, thì Phật tử thấy nó càng rốt sao, càng rốt sao chừng nào là pháp môn Phật càng đối cơ là càng tốt đẹp. Tại sao? Vì khi mà đời mặt hạ càng đi sâu vậy là chúng sinh căn cơ nó thấp lần. Và Đức Phật nói là thời kỳ chánh pháp, rồi thời kỳ tưởng pháp, thời kỳ mạt pháp. Chánh pháp là một đa số người tu thiền được kết quả chứng đắc. Tượng qua tượng pháp là mường tượng, cái pháp gì nó trồng mường tượng thôi, cho nên là ngàn người tu là có khi 200-300 người, không tới là được 500 người chứng đạo. Và tới mạt pháp thì tới là muôn ngàn người tu được vài người mới được hay không nữa. Thế thì căn cơ thiển mạt đầy đủ như bây giờ, xã hội mình đầy đủ văn minh, đầy đủ vật chất, người đầy đủ mà nó rối loạn trong xã hội trật tự. Được theo bây giờ mình nói gì tỉnh mình nhỏ ít chứ lên nghe nói mà tin tức thành phố thôi, giật dọc cướp bóc phá hại, con hại cha hại mẹ, không kể cha mẹ. Tôi nói bây giờ là cái thời kỳ mà nó thiếu giáo dục, nó loạn động rồi, như vậy là mình tu khó lắm. Cho nên mà một vị thánh nhân mới nói rằng trước tu 10 mới là đắc đạo, nay một tu cũng đáo Tây Phương. Trước mình tu phải 10 lần, là tu 10 lần cái sức công phu tu trì trong đạo là phải 10 lần. Còn mình đây mình ráng công phu tu trì một lần là bằng 10 lần hồi xưa rồi. Thấy không? Cho nên Phật thầy, Phật tổ thấy người nào mà ráng tu được một phần là người đó cố công. Thấy, chuyển hóa tâm niệm mình, đừng ô nhiễm cõi đời, đừng có chạy theo cõi đời, đừng có kẹt dính mắc cõi đời này, để tâm mình thanh tịnh mình tu trì, một phần là Phật chứng. Mà một phần đây đó mình đầy đủ công lực bằng 10 phần ở kia. Phải không? Đó. Cho nên mà được tự ráng tu trì một phần đây là sẽ được kết quả. Nên nay một tu cũng đáo Tây Phương, thế là giờ có Phật được. Vì thế đó cho nên mình thấy cái thời kỳ mà rốt sao chừng nào là pháp môn Phật là dễ tu nấy. Bị vì sao? Vì bây giờ Phật tử chỉ có một hai tâm niệm thôi, là mình thấy cõi ta bà này ô trược, đầy sự khổ sở, đầy sự thấp kém, ha, và căn cơ mình dễ ô nhiễm. Thì bây giờ phải nguyện cho các Phật, mà chỉ nguyện thành lòng tha thiết của Phật đây, rốt ráo xả ly, xả bỏ, làm lòng nguyện cho các Phật thì tất nhiên mình lo niệm Phật được thế, nộ cái xả ly được đó, là huệ rồi đó, ha. Mà cái tâm mình nhiếp tâm mình niệm Phật được là định rồi đó. Thì giàu cho Phật tử, giàu ông già bà không biết đạo nhiều, không hiểu lý sự tánh tướng giảng pháp nhiều, phải không? Chỉ một lòng niệm Phật thôi là trong đó có định huệ rồi, là định huệ là cả là tới giờ chung được định huệ là cảm ứng ngay rồi. Thế là một niệm xả ly của ta bà này và nhất tâm niệm Phật thì đó là định huệ đầy đủ rồi. Thế là phải cảm ứng Đức Phật thôi. Cho nên bây giờ mà giới pháp tu này đã an ủi mấy bà lớn tuổi đó, bây giờ tôi lớn tuổi rồi, tôi không có đủ sức để thâm nhập đạo lý sâu xa, ha, bây giờ chỉ làm sao mà kết Nam Mô Di Đà Phật đó. Được. Dầu pháp tu nào cũng đưa mình đến định thôi, dầu pháp tu nào cũng đưa mình đến huệ thôi. Mà bây giờ mình tu định huệ mình gọn lắm, ha. Cứ việc Nam Mô Di Đà Phật hoài, Nam Mô Phật hoài, đừng nghĩ tưởng gì hết là định rồi, ha. Rồi bắt đầu khi mà mình thấy rõ ràng câu niệm Phật, tới giờ làm chung tỉnh táo là huệ hả, ha. Ai làm cũng được hết chứ. Thành ra nhờ cái nhân duyên đó, nhờ những cái đại từ đại bi Đức Phật đó mà đưa ra một cái pháp tu mà để cứu vớt ba căn thượng trung hạ đều được kết quả tốt đẹp. Vì đó cho nên nếu Phật tử có đầy đủ niềm tin rồi đó ha, thì cứ diệt niệm mà ha. Đó. Rồi khi nào mà mình có đầy đủ nhân duyên, mình học thêm cái lý, những cái lý bát nhã nhà Phật ha, những cái trí tuệ nhà Phật là kêu duy tuệ thiện nghiệp, trên nhà Phật đưa mình đến trí tuệ sâu xa và đưa mình đến khi cái trí tuệ mà đầy đủ rồi thì mình giải quyết tất cả mọi bắt bú trên thế gian này. Mà nhờ giải quyết tất cả mọi cái phiền hà, những cái nghịch cảnh thế gian này, cho nên mình tâm mình đưa đến dễ thanh tịnh và dễ niệm Phật. Phải không? Thì trong kinh Tổ Chính Minh mới nói rằng có thiền tông mà có tịnh độ như mảnh hổ thêm sừng vậy đó. Phải không? Mình kết hợp tinh thần bát nhã và mình kết hợp tinh thần tu niệm Phật lại thì mình sẽ kết quả rất tốt. Còn bây giờ mình không có đủ, chưa đủ sức thâm nhập về lý bát nhã sâu thì các bà cứ gì niệm Phật hoài cũng tốt thôi. Nhưng mà phải nhớ rằng nếu mà trường hợp mà mình giàu tu hành thì cái tâm mình phải thiện lành, phải tốt, phải đầy đủ nhẫn lực để chịu đựng, thấy không? Thì ai nói nặng, nói nhẹ, nói xấu, nói tốt, giàu nghèo thế gian này cứ bỏ qua bên để lo niệm Phật. Và cái đó nhẫn lực, coi về cái nhẫn lực dữ lắm nha. Ha. Cái giàu cái nghèo bỏ qua bên, cái hơn cái thua bỏ qua bên, cái phải cái quấy bỏ qua bên, ai khen chê bỏ qua bên, cứ lo thành lập niệm Phật. Thì Phật tử nghĩ nếu mà cái người mà làm được vậy, Đức Phật hay nào thương hay ghét? Thương là cái cảm ứng ngay nha, phải không? Còn mà mình mới niệm vài tiếng ai đụng cái cự à, ai rớ cái cự à, rồi đây lo phân biệt giàu nghèo, phải quấy, rồi lo cái tâm niệm nó xoay hoài, làm sao mà Đức Phật cảm được, ứng được, tính nghe phải không? Bởi vì trên bước đường tu mình nó chỉ khé một xíu là chỗ gì, chỗ thành lòng. Thành lòng là một lòng một dạ tha thiết mà về cõi đó thôi. Thì khi mình thành lòng tha thiết nguyện về rồi thì những cái gì mà lặt vặt ở thế gian này mình bỏ qua bên đi, chừng có niệm xả ly đó, thấy không? Cái niệm xả ly được đó là huệ đó Phật tử. Chuyện đó chẳng có gì, mình buông bỏ hết, mình lo niệm Phật. Như vậy đó, mặc dầu cái pháp, dầu cho nó khó khăn gì cũng trở lại thành dễ. Thấy không? Anh thưa mình nè, cái câu chuyện khó khăn gì cũng trở thành dễ đối với mình. Chúng sinh trong thế gian mỗi khi gặp phải lúc hoạn nạn thống khổ, kêu cha mẹ hay trời đất để cầu cứu. Chẳng biết cha mẹ với trời đất không thể cứu ta ra khỏi sanh tử luân hồi được, vì cha mẹ với trời đất cũng đồng ở trong vòng sanh tử luân hồi như ta không khác. Đó. Bây giờ tự thấy cái gì mà lúc hoạn nạn thống khổ đó, thì kêu cha ơi mẹ ơi, thôi nhất là kêu trời ơi. Tức quá dù kêu trời ơi, cái gì cũng kêu trời ơi, nhờ trời cứu. Nhưng mà Đức Phật nói là giàu cho ba tầng trời, từ cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới ha, đều nằm trong sanh tử luân hồi cả. Và mình kêu trời cha mẹ thì giàu bậc trời, giàu bậc cha mẹ cũng nằm trong sanh tử luân hồi. Thì mình kêu đó không ai cứu mình thoát được đâu, phải không? Đó. Bây giờ Phật tử chỉ kêu cứu ai? Đức Phật A Di Đà nguyện giải thoát mình, tại sao mình không kêu cứu Đức Phật A Di Đà? Phải không? Cứ tức tối là cái gì khó khăn trong lòng bực bội, cứ A Di Đà Phật đi. Phải không? Tức A Di Đà Phật đi, Nam Mô A Di Đà Phật đi, thì cái đó là kết quả đó. Tông rõ ràng vậy hả? Cái vị mà gian tay cứu mình không kêu, bởi vì người ta còn nằm ở trong cái chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi vậy, chưa đủ sức đi gian tay cứu mình mà mình kêu một chí. Phải không? Thì bây giờ phải chuyển lại. Ha, cứ kêu Nam Mô A Di Đà Phật làm tới kết quả. Làm sao mà lỡ đi đường mà chấp té hay là ngã cái này, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, cứ A Di Đà Phật đi cho nó quen, chứ đừng có kêu trời ơi. Thấy không? Đó là vậy đó, được bằng lần mỗi chút được là kết quả chút. Đến như các vị Bồ Tát tuy có lòng đại từ đại bi mặc dầu, nhưng chỗ tu chứng đều có phân hạn, cũng chưa có thể phổ lợi quần sanh và đầy đủ hết thảy các nguyện. Đó. Thì mặc dầu cho chí những vị đại Bồ Tát đi ha, mà có đầy đủ lòng tình thương, có đầy đủ lòng đại từ đại bi nữa, muốn cứu giúp mình, nhưng mà giúp mình một phần nào thôi, chớ cứu giúp mình thoát khỏi sanh tử luân hồi là ngài chưa đủ cái nguyện lực, thì chưa đủ năng lực. Chỉ đại nguyện Đức Phật này nè mới có đủ sức ha. Đó. Thì khi mà biết lợi ích đó rồi, phân tách rõ ràng rồi, thì Phật tử có niềm tin trì chí là cứ việc khi Đức Phật này nè ha, cứ việc niệm danh hiệu ngài và tha thiết đấy là nhờ ngài giúp đỡ thôi. Đó. Một lòng một dạ về ngoài thì sư thấy trong tinh thần đó là Tổ Chí Minh nó dạng người tu dạng người đổ là vậy đó. Nên dạng người tu dạng người được đậu, được kết quả, được vãng sanh. Và cái quý nhất, cái chân ái quý nhất là vãng sanh về đó mình tu tập để làm Phật. Cho nên ngài Trúc Đại Sư ngài nói rằng đó, thề không luyến nhân thiên cùng vô duyên nhất bàn, cái tâm chí là có vậy. Nên thề nguyện không luyến nhân là cõi người, thiên là cõi trời, vô duyên nhất bàn là niết bàn của A La Hán. Ngài không còn tham luyến, tức là phải về có Phật để chứng quả Phật, để tu tập chứng quả Phật. Đó là cái điều mà tổ nguyện như vậy, mình có thể mình nương theo tổ để mình tu tập sẽ được kết quả. Nhẫn đến mười phương chư Phật, tuy đều chứng một pháp giới, nhưng không phải sức ta dễ cảm được Phật, mà giả như có cảm thấy được Phật đi nữa, cũng chẳng qua rảnh khổ trong tam giới, chứ không phải là thiệt rốt ráo. Tôi thấy bây giờ tổ luận sâu sát cho mình, nó để cho mình thấy lợi ích sao. Nhẫn đến mười phương chư Phật đều có chứng tổ pháp giới, tất nhiên là tất cả chư Phật đều chứng tổ pháp giới rồi, nên là chứng tâm thiệt thanh tịnh đồng với chư Phật rồi. Nhưng không phải chúng ta dễ cảm được Phật. Vì sao? Vì tất cả chư Phật khác không có nguyện. Nếu mình muốn cảm chư Phật khác là tâm mình phải thiệt thanh tịnh trọn vẹn mới là cảm ứng với tất cả chư Phật ở mười phương. Còn bây giờ mình chưa đủ sức cái tâm thanh tịnh trọn vẹn thì phải nương đức nguyện Đức Phật A Di Đà. Chỉ riêng mình thấy riêng Đức Phật A Di Đà cái lời nguyện đại từ đại bi là rốt ráo. Đó. Thì cái ngài có nguyện thì mình nương cái nguyện lực đó mình mới cảm ứng. Còn chư Phật không có, bây giờ ai để tâm thanh tịnh thì được tốt đẹp mà được tốt khỏi sanh tử luân hồi, còn không được thì tùy tu dạy pháp môn đó nha. Mà cái pháp môn tất cả chư Phật nào chỉ cũng đưa mình đến sự tịnh tâm trọn vẹn, vọng niệm là sanh tử luân hồi, mà hết vọng là niết bàn, chỉ vậy thôi. Nhưng mà riêng cái đại nguyện Đức Phật này nè, dầu cho mình chưa hết vọng cũng đới nghiệp giảng sanh được nha. Nhưng mà cái này á, tạm nói cho mình, chứ mình đừng có nghĩ rằng trên bước đường tu á, đừng nghĩ rằng mình sẽ chờ cái đới nghiệp không, đới nghiệp giảng sanh không, mà tất nhiên mình tu chưa rốt ráo. Bây giờ cái pháp tu này phải khuyên Phật tử là mình nên tận nhân lực mới tri thiên mạng, mình cố gắng tận nhân lực của mình đi ha, rồi sẽ cảm ứng. Mặc dầu khi tận nhân lực mình rồi mà chưa đủ sức để được nhất tâm thì cái tận nhân lực mình đó sẽ kết quả trong 10 niệm, phải không? Còn không thôi là mình cũng ráng cố gắng đi, cố gắng mà niệm được nhất tâm đi, nhất niệm đi. Thế là một niệm thôi, kêu một niệm trừ một niệm là một, đi đứng nằm ngồi ăn uống nghĩ gì cũng phải nhớ danh hiệu Phật. Mà bây giờ nếu không nhớ danh hiệu Phật thì nhớ cách này nó cũng được đó. Là luôn luôn tâm mình hướng về cõi Tây Phương, tôi làm việc đây chứ tôi chưa quên niệm Phật nữa, nhưng mà tâm mình luôn hướng về cũng kết quả, cũng thành phần nhất tâm được đó. Cái đó dễ hơn nha. Rồi chăng nữa, thí dụ như chẳng hạn như mình có cảm Phật cũng chẳng qua rảnh khổ trong tam giới, chứ chưa phải là thiệt rốt ráo. Vì sao? Chẳng hạn như bây giờ có nhiều vị tu tới A-la-hán, tất nhiên là vượt qua thoát khỏi sanh tử luân hồi đó. Đắc quả A-la-hán là thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi, vượt qua tam giới rồi, nhưng mà cũng chưa rốt ráo. Thấy không? Chỉ mình thấy lợi ích như vậy, chỉ về có Phật A Di Đà rồi nương bài vở học hành sẽ được rốt ráo, vì luôn luôn dự nào về đó rồi Đức Phật dìu dẫn ra làm Phật hết. Thấy không? Kêu nó là đại học đường thế giới. Mà đại học đường này là Đức Phật A Di Đà dạy dỗ cho Phật tử mình về đó mình tu tập, như thế nào đó, bài dở thì chỉ dàn sau đó mà ra làm Phật hết. Thế đó là rốt ráo. Cho nên tổ mới nói vậy đó. Tổ mới nói rằng dầu có cảm được chư Phật đi nữa cũng chẳng qua rảnh khổ trong tam giới, chứ chưa phải là thiệt rốt ráo. Chỉ về của Phật ấy nè, chỉ dạy mình mới là rốt ráo thành Phật. Duy có Phật A Đà một phen thấy được Ngài, tức là thoát khỏi sanh tử, đời đời dứt hết cội gốc thống khổ đó thôi. Đó. Vừa dứt cội gốc sanh tử mà vừa hết cội gốc thống khổ mà đưa đến cái quả Phật, đưa đến quả Tất Bảo Hành Phật luôn. Vậy đối với một câu A Di Đà Phật đáng đem hết tâm lực mà thọ trì, nên ta thường có kể rằng nghĩ khắp thế gian và xuất thế chẳng niệm Di Đà lại niệm ai. Đây. Cho nên tổ nói rằng khi mình hiểu rõ lợi ích tốt đẹp quý báu mà mình không đem hết tâm lực thọ trì hay sao, đã mình biết quá lợi ích rồi, ta là rốt ráo rồi, mà cái này cũng dễ nữa mà, cũng dễ quá. Bây giờ cần cái chỗ Phật tử tinh tấn đem hết tâm lực mà thọ trì. Mà sẽ nói Phật tử kinh để ý cái chỉ này coi. Khi mình có niềm tin vững vàng rồi, mình vui lòng niệm rồi, mình chấp nhận đường lối mình, đường hướng mình đi rõ ràng rồi, là Phật tử lo thành đồng niệm Phật, thì những cái nghiệp nó nhẹ lắm. Những cái mà lặt vặt buồn phiền mình bỏ qua bên đâu, nó mất hết trơn hồi nào. Những cái giàu nghèo nó mất đâu hồi nào. Những cái hơn thua phải quấy chúng sinh nó mất đâu hồi nào. Tôi nói đi. Những lúc Phật tử tinh tấn niệm, mình không cần phải diệt trừ, không cần phải gì, tự nhiên nó chuyển hóa. Phải không? Đó. Thì hiện tại đây mình tu đúng cách rồi, và được lợi ích ngay đây rồi đó. Cho nên ta thường cái rằng là tổ có câu gợi thế này: nghĩ khắp thế gian và xuất thế gian chẳng niệm Di Đà lại niệm ai. Đó. Đã mình tu giàu cho cái pháp tu mà ở trong cái thế gian, hay là cái pháp tu xuất thế gian nhưng nữa, thì cũng niệm Di Đà tốt hết. À, mà không niệm Di Đà là niệm ai vậy? Trong khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu mình, sao mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tất cả Phật tử chúng sinh, ta hiện nay làm Phật thị hiện của Ta Bà này, khuyên tất cả Phật tử niệm danh hiệu Ta, Nam Mô Thích Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao Ngài không nói vậy? Mà Ngài khuyên tất cả chúng sinh ở của Ta Bà này, cõi này là cõi Ta Độ, tất nhiên cõi Phật Thích Ca Mâu Ni, cõi Phật Độ là Phật Thích Ca Mâu Ni Độ nè. Mà ta có hết sức có lòng khuyên, và chư Phật trong mười phương cũng tán thán khen ngợi và khuyên tất cả Phật tử nên thành lòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. À, mình phải đi chỗ đó. Thì với trí huệ Phật, với huệ nhãn Phật, thấy lợi ích vô chừng. Cho nên không những Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chư Phật trong mười phương đồng khen ngợi tán thán và thè tướng lưỡi rộng dài bằng tam thiên đại thiên thế giới mà khuyên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, phải đi cho rõ vậy đó. Mà chư Phật đã xác minh, đã chứng nhận, đã khuyên lên, thì mình nếu không được có niềm tin như vậy thì nghiệp lực quá nặng rồi. Cái nghiệp quá nặng. Nếu mà nghiệp lực không nặng là nhất định phải tin. Mà tin thì niệm thôi. Tin sâu thì nguyện thiết thôi, là công hạnh như vậy, là mình tha thiết niệm Phật. Mà khi mình tha thiết niệm Phật rồi á, thì ngay nơi đây là Phật tử nhẹ nhàng giải thoát rồi. Chưa nói cái tâm niệm Phật tử thấy, chưa nói rồi để ý hồi trước khi tu trì và trước khi Phật tử niệm Phật không tinh tấn được biết sao, đụng chút cũng phiền, đụng chút cũng giận. Ta nói mấy bà mấy cô hay hờn mát, bây giờ mình không có thì giờ để hờn mát, phải không? Mà cái hờn mát là khổ hay giờ là vui? À, khổ đó, là mình nổi, bây giờ không có thì giờ để hờn mát nữa, mà nó có, nó muốn nổi nổi mình luyện Phật nước qua cho nè, phải không? Thì ngay nơi đó là Phật tử thấy nó được an vui rồi đó, nó được an vui, được hạnh phúc rồi, phải không?